Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, gọi lũ khác và nói: Tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình chiêm ngồi. Bây giờ chúng tôi tập cho anh chị em một bài hát nha. Để chúng ta làm cái cử điện nha, được không ạ? Bài hát rất là đơn giản. Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau. Mình hát với nhau mới là yêu nhau. Chỉ đơn giản có một câu vậy thôi. Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau. Mình hát với nhau mới là yêu nhau. Hay bạn.
Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau. Mình hát với nhau mới là yêu nhau.
Rồi bây giờ mình làm cử chỉ thứ hai. Mình ngồi bên nhau, mình vỗ tay nhau nhá. Hai ba,
mình ngồi bên nhau, mình vỗ tay nhau.
Mình vỗ tay nhau mới là yêu nhau. Bây giờ mình vỗ vai người bên phải, xong rồi mình vỗ vai người bên trái. Hai ba,
mình ngồi bên nhau, mình vỗ vai nhau.
Bên trái,
mình vỗ tay nhau mới là yêu nhau.
Bây giờ mình đấm lưng,
mình ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau.
Bên trái,
mình đấm lưng nhau mới là yêu nhau.
Tôi thấy là có nhiều nhóm, nhưng mà lạ lùng thay nhóm của anh chị em đây mới tập một lần đầu và anh chị em làm rất là nhuyễn, rất là nhuyễn. Mình ngồi với nhau, mình hát với nhau là cũng hát, mình vỗ vai cũng vỗ vai, mình đấm lưng nhau cũng đấm lưng nhau. Rồi bây giờ anh chị em thử làm như vậy thì có dám làm không? Là mình ngồi bên nhau, mình nhéo tai nhau. Hai ba,
mình ngồi bên nhau, mình nhéo tai nhau. Mình nhéo tai nhau mới là yêu nhau.
Thế thì nếu mà ở trên này mà hát rồi anh em cũng hát, ở trên này múa anh chị em cũng múa, ở trên này bảo đấm lưng anh chị em cũng đấm lưng. Tôi thấy là đấm lưng nhau mà thấy trong kia có hai ông bà cứ chỉ đấm cho nhau. Đấm thân người bên phải, đấm người bên trái, mình cứ hai ông bà đấm nhau thì đấm người khác. Thì ta thấy là nếu mà tôi hướng dẫn rồi anh chị em làm như vậy thì nó rất là nhịp nhàng, và cộng đoàn chúng ta hoặc là nhóm chúng ta thì rất là vui. Người ta gọi là ý hiệp tâm đồng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương tầu. Có nghĩa là những người mà hiểu nhau thì hiểu được ý của nhau và làm giống nhau, rồi cùng một nhịp với nhau. Ấy vậy mà, thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta đâu phải lúc nào nó cũng được như là mình làm cái ví dụ vừa rồi, phải không? Đâu phải lúc nào giá mà trong gia đình mình, vợ chồng mà mình cứ ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau, với lại mình lôi mình nhéo tay nhau thì vui lắm. Nhưng mà có khi ông nói gà, bà lại nói vịt. Có khi ông nói gà, bà nói vịt. Có khi thì ta thấy là người ta không có ý hiệp tâm đầu với nhau. Có khi chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Bằng mặt mà không bằng lòng. Vì thế, trong một gia đình,
cũng như trong một cộng đoàn, trong một tập thể. Cái điều quan trọng là người ta ý hiệp tâm đầu được với nhau, người ta cùng một suy nghĩ, người ta cùng một ý hướng, và người ta hành động cùng một mục đích như nhau. Thưa anh chị em, điều này Đức Giêsu cũng đã gặp phải khi mà Ngài đi loan báo tin mừng. Tin mừng hôm nay chúng ta nghe Đức Giêsu nói với đám đông rằng: tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng và Ngài thấy những người cùng thời với Ngài, cái thế hệ đó là những người mà như là những đứa trẻ ở ngoài chợ gọi lũ khác và nói: tụi tôi thổi sáo mà các anh lại không nhảy múa là sao? Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đứng ngực khóc than là sao? Anh nhớ tôi nhảy múa, tôi đánh trống, đánh đàn thì các anh phải nhảy múa theo chứ. Nó gọi là như lúc nãy ấy. Ở trên này tôi làm sao thì anh chị em làm như vậy. Mà không, rồi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than, chúng ta thấy nó cứ rồi chật đường rầy, cứ trống lên xuôi kèm thổi ngược, cứ trống lên xuôi kèm thổi ngược. Đức Giêsu nói tôi biết ví thế hệ này với ai vậy? Giống như lũ trẻ ngoài chợ, nó không có ý hợp tâm đầu, cứ trống lên xuôi kèm thổi ngược. Người thì đánh đàn, đáng lẽ tôi đánh đàn thì anh phải nhảy theo chứ thì nó mới là nhịp nhàng được. Hoặc là tôi đang hát bài đưa đám thì anh phải khóc than chứ, trong khi đó tôi đang toàn ni 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 đang khóc than thì lại cứ nhăn răng lên cười như thế nào. Chúng ta thấy là đến ngày tuần thánh ấy, mà mình hay ngắm sự thương khó Đức Chúa Giêsu chẳng hạn, phải không ạ? Thì ở trên này mới ông ngắm sự thương khó Đức Chúa Giêsu thì giúp cho người ta là cảm xúc cảm động vì thấy Chúa yêu thương mình quá. Vậy con suy lúc bây giờ thật thì Đức Mẹ khóc than trong lòng. Thì bạn nhớ cái đó biết không? Đây có ai biết ngắm không? Có ai biết không? Có ai biết không? Có ai biết ngắm cái đó không? Biết vã lăng đá gì đó. Vâng, thì lúc người ta vã lăng đá là vui hay buồn?
Vui
hay buồn? Phải vui. Đúng rồi, vã lăng đá mà tha lăng đá mà bảo là vui. Đúng như trong bài tin mừng ngày hôm nay, lũ trẻ là chúng tôi đấm ngực khóc than mà tôi than hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than, anh lại bảo là vui là thế nào? Hồi đó thì tôi còn bé, đúng như anh nói là vui. Vui là vì lý do là gì? Cứ mỗi lần mà ngày thứ sáu, thứ bảy tuần thánh á, đi viếng hôn chân Chúa đó, thì đã nghĩa là phải buồn, phải khóc than thương Chúa chết vì mình, vân vân. Thì lúc đó trẻ chúng tôi là vui vì lý do là được cái gì biết không? Cũng nả. À, cứ mỗi lần vô hôn chân Chúa, hôn thì ít mà bốc thì nhiều. Cứ đưa cái vạt áo ra vậy nè, xong rồi hôn Chúa xong kéo xuống vất vạt áo tóm vầy ra ăn không hết, bỏ bịch ni lông xong lại vô hôn tiếp. Ôi, hôn nhiều lắm thì cứ chen nhau mà hôn lấy hôn để mà Chúa nằm đó rồi người ta đang than khóc mà mình cứ vui cười nhảy múa là vì có nẻ ăn. Cũng giống như là tôi có anh bạn, anh nói cái này mình đi thổi kèn này, bảo anh có học nhạc bao giờ đâu mà thổi kèn, bảo chả cần học nhạc cũng đi thổi kèn được, làm sao mà anh thổi đi kèn được, bảo thổi kèn đi, kèn đám ma đám cưới thì tôi cũng thổi được hết, bảo anh giỏi vậy, bảo không tin thì anh cứ đi theo tôi chỉ cho anh cách thổi kèn, thế thì tôi đi theo anh ta. Rồi hôm đó có đám ma, đám tàng thì họ cần là thổi kèn là phải 60 người, mà hội kèn thực sự những người thổi được thì khoảng chừng 30 người thôi, nhưng mà nó đòi 60 người, lấy đâu ra giờ? Thì họ đi thuê những người như là anh ta đó, không biết thổi kèn, cũng mặc áo vào, cũng cầm cái kèn,
Nhưng mà điều quan trọng là anh phải nhìn cái anh nhạc trưởng á, khi mà anh phất tay lên là anh phải ngậm cái kèn vào miệng, rồi anh phất tay xuống thì thả cái kèn xuống. Mới vậy thôi. Mới vậy thôi. Là đứng chung hết người thổi kèn với người không biết thổi kèn đứng chung với nhau. Rồi ca trưởng anh phất tay cái nó đập tôi cái là bắt đầu cầm kèn lên. Rồi cứ vậy phồng mang lên mà đâu có thổi. Thì người ta nhìn tưởng là 60 người thổi kèn, rồi vẫy tay xuống là bỏ hết cái kèn xuống. Rồi nhịp nhàng lắm. Nhưng mà thực sự ra thì chỉ có 30 người thổi và 30 người không thổi, nhưng mà ăn tiền cả 60 người. Và người ta đi người ta khen đám ma này, đám tang này lớn lắm, có hội kèn tới 60 người thổi kèn cơ. Thì ta thấy là trong cuộc sống của chúng ta đôi khi có những cảnh mà khi vui muốn khóc, đúng không? Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Có những cảnh mà nó con người ta nó không có thật lòng với nhau, nó không có nhịp nhàng được với nhau, nó không ăn khớp được với nhau, vì người ta không có tâm đầu ý hiệp được với nhau. Và Đức Giêsu nói rằng thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Chúng ta biết là mình đang sống trong mùa vọng, mà trong mùa vọng một nhân vật không thể quên được đó là ông nào đi trước dọn đường cho Chúa, ông Gioan Tiền Hô là người đi trước để dọn đường cho Chúa, có tiếng hô trong hoang địa hãy dọn đường cho Chúa. Và Gioan là một người đặc biệt, ông ở trong hoang địa, ông ăn châu chấu mật ong rừng vân vân, và ông để tóc dài rồi mặc áo lông lạc đà vân vân. Thì thấy con người ở trong hoang địa như vậy, cái cách ăn mặc của Gioan, cái cách sống của Gioan như là một dấu chỉ giúp cho người ta, nhắc nhớ cho người ta là hãy sám hối mà quay trở về để đón đấng cứu độ, trở về với chính bản thân mình để nhận biết con người tội lỗi của mình và mở lòng ra để Chúa đến cứu mình. Thì lời mời gọi của Gioan đó là hãy sửa đường, hãy dọn lòng đón Chúa. Mà cái cách sống ấy, thay vì nhìn vào cái cách sống của Gioan, thì người ta phải nhận ra là qua đó, đó Chúa muốn chúng ta nhận ra cái điều gì. Thì người ta không thấy điều đó, mà người ta chỉ có kết án Gioan là người không ăn không uống thì bảo đây là đồ bị quỷ ám. Ta thấy lòng dạ của con người không ạ? Lòng dạ của con người khi mà họ đã cứng lòng rồi, khi mà gọi là lòng chai dạ đá rồi, thì Chúa có gửi bao nhiêu cái dấu chỉ đến, họ vẫn cứ từ chối. Và họ luôn luôn là, một là họ có thành kiến về một ai đó, thì họ cứ dứt khoát là cho người đó là như vậy, và không bao giờ chịu thay đổi cái suy nghĩ của mình về cái con người ấy. Anh chị em thấy có những người có thành kiến với mình rồi đó. Ví dụ là tôi có thành kiến với anh, thì tôi nhìn thấy anh là tôi luôn luôn chỉ nghĩ anh là người xấu thôi, vì tôi đã có ấn tượng xấu về anh rồi, có thành kiến với anh rồi. Cho nên dù anh có làm cái điều gì tốt đi chăng nữa nha, anh có cố gắng có thiện chí thế nào đi chăng nữa, thì tôi đã thấy anh là tôi chỉ nghĩ đến anh là người xấu. Tôi ví dụ cái chuyện mà thằng ăn cắp búa này, là anh ta vô rừng, rồi anh ta đốn củi, cầm cái búa đốn củi, rồi cái anh ta để cái búa xuống dưới gốc cây chỗ nào đó, anh ta nằm nghỉ. Rồi khi anh ta dậy, anh ta tìm không thấy cái búa đâu cả. Khi anh ta đang đi tìm búa thì thấy có một người khác vô rừng. Anh ta nhìn cái người đó đang làm mất búa, mà chỉ nghĩ là mất búa thì phải có người lấy búa. Cho nên vừa nhìn thấy cái người kia vô, đó mặt này đúng là mặt ăn cắp búa rồi. Rồi thấy rằng nó đi, nó tướng tướng, nó đi thôi, khom khom. Đó đúng là ăn cắp búa rồi, mới lom khom như vậy. Rồi anh ta lại, anh ta nhìn nó, thấy mắt nó chớp chớp, đúng là ăn cắp búa rồi mới chớp chớp, mắt nó sợ vậy, mắt nó mới chớp. Rồi cái tướng đi rồi, cái ánh mắt, cái gì, cái dáng, anh cũng kết luận là thằng đó là ăn cắp búa. Anh mới tính, anh lại, anh tóm lên chàng đó để mà bắt mày phải trả búa cho tao. Thì anh ta vừa mới bước tới, anh tóm cái người mà anh ta nghĩ là ăn cắp búa đó, thì người ta vấp, người ta té anh cái. Thì khi mà vấp té anh cái như vậy thì anh ta mới gồm cồm bò dậy, anh ta ngồi nhìn xuống cái mà mình mới gấp vấp té là cái gì? Cái búa. Oh, anh ta mới lượm cái búa lên. Hơi, cái búa của mình đi rồi, trời ơi. Nhìn anh ta, nhìn anh chàng kia, thằng này hiền ấy, làm cho ăn cắp búa được. Cái tứ này không phải là tứ ăn cắp búa rồi. Đấy, mắt này không phải là mắt ăn cắp búa rồi. Thế anh ta thay đổi luôn 180. Ta thấy con người ta không có chịu nhìn người khác bằng cái nhìn thực sự của cái con người ta, nhưng mà chỉ có khi là do nhìn đánh giá qua những cái dáng vẻ bên ngoài, hoặc là có thành kiến về một ai đó, cho nên không có nhìn nhận thực sự con người đó như thế nào. Cho nên khi mà Gioan Tẩy Giả xuất hiện đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, đúng ra thì ta phải nghe coi Gioan nói cái gì, đúng không ạ? Và điều đó đúng hay sai, thật hay giả như thế nào, và qua cái hành động của Gioan đó thì mình phải coi là Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái việc mà ông ta xuất hiện từ trong hoang địa như vậy, như là một người rừng như thế, để nhắc nhớ ta rằng hãy sửa cái con đường là chính tâm hồn của mình. Đấy nhất thì phải như vậy. Nhưng mà mỗi kết án đây là tay quỷ ám. Quỷ ám mới không ăn không uống chứ, quỷ ám mới để tóc dài chứ, quỷ ám mới sống trong hoang địa chứ, quỷ ám mới ăn mặc áo lông lạc đà chứ, vân vân. Anh chị em để ý không? Cho nên cái nguy hiểm của con người ta ngày hôm nay đó là cái thành kiến ta có về một người nào đó, nó nguy hiểm lắm. Và ta không bao giờ nhìn nhận sự thật, không bao giờ tìm ra chân lý, không bao giờ có thể gặp gỡ được con người, không bao giờ có thể đối thoại được với con người, không bao giờ có thể cảm thông được với nhau, bao lâu mà ta vẫn còn cái thành kiến về một người nào đó, bao lâu mà ta vẫn giữ cái yên chí của mình về một người nào đó, và bao lâu mà ta cứ đánh giá người nào đó qua cái dáng vẻ bên ngoài, hoặc là ta đánh giá người đó qua cái sơ yếu lý lịch, cái gia phả hay là cái tiểu sử của người đó. Có thể trong quá khứ người đó như thế này, nhưng mà hiện thời lúc này người đã khác rồi thì sao? Đúng không ạ? Việc cứ nhìn anh đừng có chơi với nó, thằng này nó là xì ke lắm. Bảo nó xì ke bao giờ? 5 năm trước tao gặp nó rồi, ui thằng đó nó xì ke lắm. Nhưng mà đấy là mình gặp 5 năm trước rồi, còn 5 năm sau thì sao? 5 năm sau thì sao? Đúng không ạ? À, mình không biết được, mình không biết được. Và thôi đừng chơi với bà đó sạo lắm. Sao biết bà sạo? Tôi thấy nghe người ta nói là bà ấy là gian lắm, bà ấy thế này thế kia. Mình mới nghe người ta nói thôi, mình chưa biết thật con người đó như thế nào mà mình đã vội kết án người ta như vậy rồi. Cho nên là ta không nhìn nhận được cái sự thật về con người ấy. Anh chị em để ý không? Thì thấy rồi đó không? Cái đó là cái điều mà rất là tai hại trong cuộc sống chung với nhau, trong cuộc sống chung với nhau. Và Đức Giêsu là một Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, Ngài cũng không thoát khỏi miệng lưỡi của thế gian. Ngài cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thế gian. Ngài cũng không thoát khỏi cái vòng dư luận, lời thị phi. Ta biết là tiếng thị phi mà khen chê rồi này nọ. Có những người nói: thưa cha, bây giờ con cảm thấy hoang mang quá. Làm sao hoang mang? Vì con cầu nguyện mà con thấy chi trí quá. Làm sao chi trí? Tại vì con nghe người ta nói thế này, con nghe người ta nói thế kia, thì con bị hoang mang, con bị chi trí. Tôi hỏi này, vừa nghe muốn nghe Chúa nói hay muốn nghe người ta nói? Muốn nghe Chúa nói hay muốn nghe người ta nói? Chúa nói. Vậy thì nếu mình muốn hết muốn hoang mang thì chỉ có một cách duy nhất là sao thưa anh chị em? Là xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời mà khi con nghe Chúa.
hát thì to lắm. Nhưng mà vừa mới hát xong, có nghe cái bà kia bà nói gì không? Có nghe cái ông kia ông nói gì không? Nói người này thế nọ, nói cha kia thế nọ, nói thầy kia thế nọ, nói sơ kia thế kia. Mình có nghe không? Hôm nay tao buồn quá, tao nghe người ta nói tao thế này, tao thế nọ. Cho nên suốt ngày chúng ta để tai mình vào tiếng của thế gian, thị phi. Mà trong khi mình vẫn hát xin cho con biết lắng nghe mà. Lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Lời Ngài là lời của ai? Lời Chúa, chứ không phải là lời của thế gian. Vì thế gian, anh chị em biết, nó thay trắng đổi đen lắm. Cái bàn gì đó, tình người thay trắng đôi đen, tình người còn lắm bon chen, ân tình còn lắm ê chê, tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Chả biết làm gì, tôi hẹn kiếp sau chắc ăn. Ê, kiếp sau có mình có sống lại kiếp nữa đâu, đâu có phải luật nhân là gì đó thuyết luân hồi của bên Phật giáo đâu mà đâu mà còn kiếp sau với kiếp trước, chỉ có một cái kiếp này thôi, và kiếp này sẽ nối tiếp. Vì khi chúng ta chết không phải là hết, không phải là sang một cái kiếp khác, nhưng mà là thay đổi một cuộc sống đến một cái cuộc sống mới, nhưng mà vẫn là con người của chúng ta ngày hôm nay. Những cái gì mà ta làm ngày hôm nay thì ta lãnh cái hậu quả là được hưởng hoặc là bị phạt là do chính mình thôi. Chứ Chúa chẳng có phạt ta gì cả. Vì ta làm như thế nào thì ta phải lãnh nhận như vậy. Do sự lựa chọn của mình. Mình lựa chọn, mình nghe lời của Chúa, mình sống lời của Chúa thì mình được vào hưởng hạnh phúc với Chúa. Còn mình lựa chọn, mình nghe lời thế gian, sống theo kiểu thế gian thì Chúa nói những người ấy sẽ bị xếp ở bên trái, là vào nơi khóc lóc nghiến răng, là do chính mình, chứ không có hẹn đành lại kiếp sau gì cả. Kiếp này mà làm cho nó tốt thì kiếp sau, nếu mà nói theo kiểu kiếp trước kiếp sau, kiếp này mà làm cho tốt thì chắc chắn là bước vào kiếp sau là hạnh phúc đời đời. Còn kiếp này thì cứ nghe thế gian, rồi lời thị phi của thế gian, rồi thì sống theo kiểu thế gian, thì ta biết rằng cái kiếp sau, có nghĩa là sau khi chết rồi thì mình sẽ đi về đâu thì tự mình biết rồi. Chúa chẳng có trừng phạt ta, mà chính ta phải gánh lấy cái hậu quả và chịu trách nhiệm về ý nghĩ, lời nói và việc làm của ta. Gioan thì như thế. Đức Giêsu thì sao? Con người đến, tức là Đức Giêsu, cũng ăn, cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Chúng ta thấy không có một Thiên Chúa nào gần gũi như Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu. Chúng ta thấy không có một tôn giáo nào có một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta. Một Thiên Chúa mà không ở xa lắc xa lơ, ở tít tóc ở trên trời cao. Một Thiên Chúa không ngồi ngất ngưỡng ở trên rồi mình cứ suy sụp mình phải phục lại. Một Thiên Chúa không uy nguy sấm sét rồi đầy những hào quang làm cho chúng ta cảm thấy mình là phường tội lỗi, là người rốt hết. Không, một Thiên Chúa đã khước từ tất cả những cái vinh quang đó, khước từ tất cả những quyền làm con Thiên Chúa mà xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cho nên Thiên Chúa làm người thì cũng chấp nhận cái thân phận con người như chúng ta, cũng dãi dầu trăm chiều thử thách như chúng ta, cũng không có loại trừ cho mình bất cứ một điều nào. Duy nhất một điều đó là Chúa Giêsu chỉ chúng ta giống như ta mọi đàn. Ta buồn, Ngài có buồn không? Có không? Linh hồn Thầy buồn đến chết được. Ta lo, Ngài có lo không? Có. Ta khóc, Ngài có khóc không? Có không? Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem chảy nước mắt ra. Chúa Giêsu cảm thấy cô đơn ta cảm thấy cô đơn, Chúa Giêsu có thấy cô đơn không? Lạy cha, sao cha bỏ con? Thì Đức Giêsu chấp nhận mọi điều kiện sống như bất cứ một con người nào khác. Ta đói, Ngài có đói không? Sau khi ăn chay 40 ngày, Ngài cảm thấy đói. Ta khát, Ngài có khát không? Chúa Giêsu nói, ta khát. Tất cả mọi buồn, đau, thương của nhân loại, Chúa Giêsu gánh lấy hết. Chỉ trừ duy nhất một điều thôi, Thánh Kinh nói, Ngài giải dầu, Ngài phận là phận vì Thiên Chúa, khước từ hết, và đến học vâng phục, và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. Ngài cũng phải học để cho biết thế nào là vâng phục bằng chính cuộc sống của mình. Chỉ trừ một điều duy nhất thôi mà Ngài không có, đó là gì? Không có tội lỗi. Không biết tội là gì. Đấng không hề biết tội là gì mà lại sống chấp nhận như là một kẻ tội lỗi. Vì yêu thương ta, để đồng cảm với ta và gánh lấy tất cả tội lỗi của ta, đưa lên trên cây thập giá rồi. Cho nên ở đây lời Chúa nói, con người đến cũng ăn cũng uống như ai. Chúa cũng là người như chúng ta. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai. Mình mới thấy Chúa gần gũi chúng ta lắm, thưa anh chị em. Mình mới thấy Chúa nhập thể, mầu nhiệm nhập thể là như thế nào. Ta sắp mừng ngày lễ Giáng sinh, ta sắp hát đêm đông. Lúc Chúa Giêsu sinh ra, Ngài có khóc không?
Có
không?
Có.
Không biết. Đã gọi là làm người rồi thì chỉ trừ tội lỗi mà thôi. Cho nên vẫn cũng cũng cất tiếng khóc chào đời chứ. Anh xin lỗi, anh làm cha chưa? Có chưa? Mấy chức rồi? Ba chức. Tôi hỏi anh. Tôi hỏi anh, tại sao mà con anh sinh ra nó không cười mà nó khóc? Anh có ba cháu rồi, tại sao anh, vợ anh sinh ra, lúc vợ anh sinh ra anh có mặt ở đó?
Có. Dạ có.
Con anh nó khóc hay nó cười?
Dạ khóc.
Tại sao nó khóc biết không?
Dạ con không biết.
Ba đứa không biết tại sao nó khóc. Hỏi mấy ông trước, biết tại sao anh mới trước rồi? Ba trước rồi, có biết tại sao con anh sinh ra nó khóc mà nó không cười?
Con không biết luôn.
Không biết luôn.
Không biết chưa, không
nói
rằng.
Anh mấy chức rồi? Anh làm cha anh được mấy cháu rồi?
Dạ năm.
Năm rồi, tại sao mà con năm đứa nó sinh ra có đứa nào cười không?
Dạ không, nó khóc.
Có biết tại sao?
Tại vì ông Tế Sương ông nói rằng vừa mới sinh ra đã khóc ché, đời có vui sao chẳng cười khì.
Tôi ở trong hát đây thôi chị em. Phật sinh ra thì đã khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì. Đấy là về vấn đề triết lý. Thực tế là như vậy, thơ văn mà thực tế là như vậy. Vì ông nhìn cuộc sống giống như Đức Phật nhìn là đời là bể khổ mà. Đây là bể khổ. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Thế thì nhìn vào cuộc sống với ánh mắt bi quan thì thấy là như thế. Nhưng mà về mặt tự nhiên, không biết, bây giờ tôi hỏi mấy bà. Chị có được mấy cháu rồi? Ba. Chị biết là khi mà sinh con, tại sao con chị nó khóc không?
Thì con cũng nghĩ là tại vì sinh ra trên đời nó cũng nhiều cái khổ, nó không có sướng cho nên nó khóc.
Nó biết gì đâu mà. Ồ kìa. Nó biết lúc gì đâu.
Nó vậy chà, con nghĩ cái luật nó lại như vậy, sinh ra là khóc, có nghĩa là trên đời không có sướng. Không có sướng hết mà cũng phải có cái khổ.
Nó không sướng thì chị sinh nó làm gì?
Thì sinh thì vẫn sinh chứ cha, tại vì Chúa nói mình phải sinh sản trên đời mặt đất để mà có người thờ phượng Chúa.
Như vậy tao thấy Chúa ác quá. Biết nó khổ mà còn sinh ra cho nó là vì cho nó khổ. phải không? Như vậy thì rõ ràng là bố mẹ cũng ác. Thằng nào những triết gia vô thần Giang Po Sạt nó bảo là tôi hận bố mẹ tôi vì sinh ra tôi mà không chịu hỏi ý kiến của tôi. Nếu mà hỏi ý kiến của tôi mà mẹ tôi mà nói với tôi như là chị nói con ơi, con đời là về khổ đấy con ơi, luật là như vậy, con sinh là con khổ đấy, con phải khóc đấy con, bố mẹ đừng có đẻ con ra làm cái gì. Thì ta mới thấy là về mặt tự nhiên ấy, là nếu mà không khóc là nó chết. Nếu mà không khóc là chết. Về mặt tự nhiên. Chứ không phải vì nó thấy đời là bể khổ mà nó khóc đâu chị ơi. Thế tôi hỏi chị như là một bà hoàng, một công chúa hay là vợ ông tổng thống, vợ ông chủ tịch, lầu son gác tía. Chứ biết khổ là gì? Phải không? Rồi nó sinh ra là được biết bao nhiêu là y tá, bác sĩ, rồi nằm cái nôi bằng vàng, cái mọi thứ bằng ngọc, dắt pha lê hết. Vì là con quý của vua Nhật Bản hay vua Thái Lan hay là gì đó được sinh ra. Thì nó có khổ không? Có khổ không? Không khổ. Mà tại sao nó vẫn không? À, nó không khóc là nó chết. Vậy thôi. Linh chị em biết là khi mà đứa bé ở trong bào thai này, tôi không sinh mà tôi biết này là do học hỏi thôi. Thì anh chị em biết là đứa bé mà ở trong bào thai thì nó sống là nhờ người mẹ nó, phải không? Tất cả những cái gì mà bổ dưỡng nơi người mẹ thì truyền qua cho đứa bé qua cái nhau, đúng không? Rồi lúc mà sinh ra mới gọi là cắt nhau đấy, rồi mới gọi là chôn nhau cắt rún. Thế thì khi mà bà đỡ, cô đỡ mà sinh ra được đứa bé, lấy người mẹ sinh ra đứa bé rồi thì người đỡ đứa bé đó ra. Và anh chị em biết là cái bọc của nó là nó không có thở, tự nó thở được. Vì lúc đó là trong bào thai ấy, thì nó sống nó thở là bằng qua người mẹ hết. Mọi cái là nhờ người mẹ hết. Biển nó gọi là chào đời. Bước ra đời nó chào đời thì mọi cái là nó phải tự túc hết, nó phải tự thở. Nhưng mà bây giờ làm sao nó thở được khi mà miệng nó bị bịt như thế này? Cho nên là khi đó là nó mới ra đời thì cái bọc nó vỡ ra và cái miệng nó mới mở ra được. Mà nó phải bật ra thì nó quá, nó phải khóc thì nó mới thở được. Nên là mà nó không khóc là nó chết. Cho nên miệng nó bật ra là bắt đầu hơi thở đầu tiên nó tự nó thở, phải không? Cho nên nó quá, quá, nghe đứa bé nó khóc thì người mẹ cười, vui mừng, vui quá. Và lúc đó bà đỡ hay là cô đỡ mới đến đặt đứa bé vào ngực người mẹ. Chúc mừng chị đã sinh được một cháu trai. Chúc mừng chị đã có một công chúa. Đặt vào ngực để đứa bé nó nghe được cái hơi thở của mẹ nó, cái nhịp tim yêu thương của mẹ nó. Và nó khóc lúc đó người mẹ bao nhiêu là cái đau đớn lúc sinh con, lúc mà bụng mang dạ chửa, lúc đó quên hết và vui mừng vì một hài nhi đã chào đời giữa chúng ta. Vậy thì Đức Giêsu cũng thế. Ngài sinh ra, Ngài làm người thì Ngài cũng ăn, cũng uống, cũng khóc, cũng thở như ta mọi đàng. Ngài cũng phải học ăn, học nói, học gói, học. Bây giờ thì nó bảo thưa cha học ăn, học nói, học gói đem về. Thì chúng ta thấy là thân phận của con người như thế nào. Thì Chúa đến làm người cũng chia sẻ thân phận con người như vậy. Và Chúa cho con người biết rằng đúng, nếu mà không có Chúa thì thân phận của chúng ta là khóc. Tiếng khóc chào đời vì thấy rằng trần có vui sao chẳng cười khỉ. Đúng như chị nói là đời là về khổ, cho nên là đứa bé nó cất tiếng khóc. Nhưng mà chúng ta biết là về mặt tự nhiên như thế, và về mặt tâm linh thì chúng ta được Chúa đến, Chúa chia sẻ cái thân phận con người của chúng ta. Chúa gần gũi với chúng ta, Chúa cùng vui, cùng buồn, cùng sướng, cùng khổ với chúng ta. Cho nên một Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa chúng ta, làm cho chúng ta thấy được rằng là Ngài không cất lấy tất cả những đau khổ cho ta, nhưng mà những đau khổ của ta Ngài cùng chịu với ta, Ngài gánh lên vai Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta hãy vác thập giá mình mà theo ta. Con ơi, có cha cùng chịu đau khổ với con. Con ơi, có cha cùng gánh cái nghèo đó với con. Con ơi, có cha cùng chia sẻ cái cô đơn đó với con. Con ơi, có cha cùng thất tình với con vì mặt con đang buồn xỉu, buồn xiu, chắc mới bị bồ bỏ phải không con? Thì ta mới thấy được là một Thiên Chúa cùng ăn cùng uống như con người là như vậy. Một Thiên Chúa cho chúng ta thấy được rằng là cho dù cha mẹ có bỏ con rồi, vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Một Thiên Chúa mà nói với ta rằng không có người cha, người mẹ nào mà nỡ bỏ con. Nhưng mà cho dẫu rằng người cha, người mẹ nào có bỏ con đi nữa, thì ta cũng không bỏ con đâu. Ta cũng không bỏ con đâu. Một Thiên Chúa gần gũi với con người như vậy thì người ta đối xử như thế nào thưa anh chị em? Người ta lại bảo đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Ta thấy có tội cho Chúa không? Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa chúng ta như vậy, chia sẻ thân phận con người thì bảo là đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Cái lời kết án nó nặng không? Nặng không? Nặng không? Nặng không? Quá nặng. Chứ không phải chỉ là nặng. Một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa đến làm người để cho con người thấy được cái giá trị của mình là con Thiên Chúa, để cho con người thấy được cái vinh quang của mình, đó là làm con của Thiên Chúa, để cất đi những nỗi đau khổ của con người, để gánh lấy tất cả tội lỗi của con người. Ấy vậy mà bị kết án là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi, vì thực sự là Đức Giêsu đã đến nhà của người tội lỗi và đồng bàn với người tội lỗi. Ông Matthew là người thu thuế, người ta kết án ông là người tội lỗi. Ông Matthew hãy theo ta. Và Matthew bỏ bàn thu thuế theo Chúa. Chúa mời Matthew cùng đi với Ngài, và Matthew mời Chúa về nhà ăn uống. Anh Gia-kêu, ông lùn nhớ không? Ông leo lên cây để tìm Thiên Chúa. Ông lùn quá không thấy được. Ông Gia-kêu, ông xuống đây. Hôm nay tôi muốn lưu lại nhà ông. Nhiều lần Chúa dự tiệc ở cả nhà người biệt phái nữa cơ mà. Cả nhà người biệt phái, cả nhà người thu thuế, Chúa không có loại trừ ai cả. Chúa không có chọn lựa. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vô điều kiện, là tình yêu không biên giới. Không phải là bà này thì Chúa thương, Chúa cứu, còn ông kia thì Chúa bỏ. Không phải là ưu tiên cho người này mà lại bỏ quên người kia. Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Nếu mà nói là ưu tiên thì là ưu tiên cho những người nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, bị bỏ rơi. Ưu tiên cho những người mà bị người ta ruồng rẫy, bị người ta khai trừ, bị người ta loại bỏ. Thế thì anh chị em mình mới thấy được là khi mà một Thiên Chúa mà gần gũi với con người như vậy, một Thiên Chúa muốn chia sẻ với thân phận con người như vậy, đáng lý ra thì người ta phải chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, phải ca tụng Chúa rằng từ muôn thuở
Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy gì báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên.
Đấy, đúng ra là phải như vậy. Phải tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì từ muôn thuở Chúa yêu chúng con. Chúng con là những con người tội lỗi, chúng con là những con người yếu đuối, chúng con là những con người bất toàn. Vậy mà Chúa vẫn không khai trừ, Chúa vẫn không loại bỏ, Chúa vẫn không có chê trách chúng con, Chúa vẫn đồng bàn với chúng con. Mà người ta miệng lưỡi thế gian, chúng ta thấy độc địa vô cùng. Miệng lưỡi thế gian, miệng lưỡi thế gian, ta giết người không phải bằng gươm bằng giáo, mà giết người bằng lưỡi. Cái lưỡi là cái con dao mà nó giết con người ta kinh khủng. mà nó tàn phá dễ sợ, thưa anh chị em. Nó gọi là lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Khi mà yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Lúc mà thương thì thương cả đường đi lối về, mà ghét thì ghét cả công ty họ hàng. Ghê lắm thưa anh chị em. Miệng lưỡi thế gian sợ vô cùng. Tôi sợ vô cùng miệng lưỡi của thế gian. Và tôi thấy được rằng là Chúa của chúng ta cũng phải gánh chịu cái miệng lưỡi của thế gian. Và Gioan Tẩy Giả, người đi theo Đức Giêsu Kitô, cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thế gian. Gioan Tẩy Giả không ăn không uống thì bảo là đồ quỷ ám. Còn Đức Giêsu đến cũng ăn cũng uống thì lại bảo là gì? Tay ăn nhậu, tay ăn nhậu. Ghê gớm như vậy. Và bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Anh chị em thấy miệng lưỡi của thế gian không? Nó không xương nhiều đường lắc léo, cái gì nó cũng nói được thưa anh chị em. Cho nên nếu mà ta nghe theo miệng lưỡi của thế gian, không sống nổi đâu, không sống nổi đâu. Đường ta thì ta cứ đi thôi. Ta chỉ có nghe tiếng Chúa gọi và cứ làm theo lời của Chúa thôi. Anh chị em làm theo lời thế gian không làm nổi đâu. Giống như là có hai bố con với con lừa đó. Có một con lừa mà có hai bố con. Thế thì mới đầu nếu mà anh với con anh, hả? Anh với con anh, rồi có một con lừa, thì vì anh tính sao? Con lừa để mà chở người đó. Anh, con anh với con lừa, vì anh cho ai cưỡi?
Dạ cho con.
Hả?
Cho con.
Con là con của anh hả?
Dạ.
Rồi anh cho con anh cưỡi, còn anh dắt con lừa đúng không? Thế gian bảo thằng con này bất hiếu quá đi, bố nó già như thế mà nó không cho bố nó lên, mà nó lại leo lên lừa để nó bố nó khổ như vậy, thằng con bất hiếu. Rồi anh tính sao?
Thôi kệ người ta nói gì nói.
Không không, từ từ. Anh mà làm được như vậy thì đó là phước. Nếu vậy thì sao? Thì sao?
Mày xuống thì tao lên.
Mày xuống thì tao lên. Mày xuống thì tao lên. Với là thằng con lại xuống và ông bố lên, đúng không? Ông bố lên đi đường khúc lại gặp cái bà Tám thứ hai. Cái ông già này mắc dịch thật. Ông lớn như vậy mà ông leo lên cưỡi con lừa để thằng bé nó đi bộ đất, có phải tội nghiệp không? Rồi sao?
Hai bố con đi bộ.
Hai bố con đi bộ. Rồi hai bố con đi bộ gặp thêm bà Tám thứ ba. Bà Tám thứ ba, hai cha con này nó khùng thật. Con lừa mà không cưỡi thì để làm cái gì? Tại sao không cưỡi mà lại đi dắt cho con lừa làm cái gì mà hai người không cưỡi? Bố cưỡi cũng chết, con cưỡi cũng chết, không cưỡi cũng chết. Bây giờ phải chọn người thứ ba là cái gì?
Hả? Hai cha con cưỡi luôn.
Hai cha con cùng cưỡi, vẫn cưỡi. Hai cha con cùng cưỡi, tần 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 được đi đường xa, đi lên đường cát trăng trăng xoa, đi lên đường nắng trôi trôi lóa. Đang hát gặp thêm bà Tám thứ tư, vừa mới đi lễ trong nhà thờ ra, vừa mới lễ nhà thờ ra chứ, vừa mới khấn khinh chiếc xong, vừa thấy hai ông đang ngựa phi đường xa, hai bố con cưỡi con lừa vui vẻ. Hai ông bố con này, lại tôi nói nghe này, sao có gì đó bà Tám? Hai ông ác nó vừa vừa chứ, cái thân con lừa như vậy mà cả bố con mà cưỡi lên con lừa thì sao nó cho sống nổi? Bố cưỡi cùng, con cưỡi cùng, không cưỡi cùng, hai bố con cùng cưỡi cùng, giờ có cách nào để sống?
Giết con lừa.
Hả?
Giết con lừa.
Giết con lừa cũng để ác thật. Cha này nó ác. Con lừa người ta chở nó như thế mà bây giờ nó nỡ lòng nó giết con lừa, cũng còn ác. Giết cùng có gì? Bán phải không? Bán. Gặp cái bà mới đi họp xong, cha này nó tham tiền. Con lừa mà trung thủy với nó, trung thành với nó như vậy mà nỡ em nó bán cái con lừa nó đi, bán cùng. Rồi bây giờ chọn đường nào? Thả con lừa đi. Gặp cái ông già trông gậy, thằng này nó khùng thật, con lừa này đáng giá cả bao nhiêu tiền, nó thả con lừa đi, thằng này nó khùng rồi. Thả cùng. Rồi sao đây?
Vác lên vai.
Vác lên vai. Các đoàn, mấy đứa các đoàn trong nhà thờ nó nhìn sang, nó bảo mẹ ông già kia chắc ông ấy mát rồi. Người ta cỡi lên con lừa hay là để con lừa cỡi lên mình? Con lừa là mình cỡi lên lừa hay để lừa cỡi lên mình? Mình cỡi lừa mà ông này ông vác lừa lên vai chắc ông ấy mát rồi mày ơi. Vác cùng. Rồi sao đây? Em chị em chọn cái đường nào là đường sống. Nãy mới nói với anh xem từ đầu rồi. Quên rồi sao? Ngay từ đầu chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi. Chỉ có một cái con đường sống là đường ta cứ đi. Ta chỉ lắng nghe tiếng và làm theo lời. Hết. Lắng nghe tiếng Chúa, làm theo lời của Chúa. Có khi Chúa nói với ta ở trong tiếng lương tâm của mình, đúng không ạ? Tiếng lương tâm của mình. Tại sao ta lại cứ phải quá lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của thế gian? Tại sao ta quá phụ thuộc vào tiếng thị phi của người đời, gọi là miệng người đời mà? Tao cứ nói thoải mái, nào chết thì chết, không có chết đâu. Ai tức thì tức, ta cứ nói. Có những người họ như vậy thôi, rảnh là nói. Phải không? Mở miệng, mẹ tôi hồi xưa cứ chửi chúng tôi, mày không để miệng mày ăn da non. Vết thương nó phải ăn da non mới khép lại được á. Để có thời gian mà đâu có chịu đâu, miệng chưa ăn da non mà chưa khép lại. Lúc nào cứ mình cứ liên tục, nó không ngưng nghỉ mà nói vô tội vạ, mà nói chẳng cần suy nghĩ, là phát ngôn lung tung, phát ngôn bừa bãi, phát ngôn vung vít. Thì ta mới thấy được rằng là chỉ có một con đường duy nhất đúng, đó là nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa. Vậy thì biệt giải pháp vừa rồi giải pháp bằng cách nào? Vậy thì giải pháp hai bố con với con lừa bây giờ là giải pháp nào đấy?
Người ta nói gì nói.
Hả?
Ta nói gì nói.
Thì mình sao?
Con cứ ngồi trên đấy, bà dắt con đi. Bà dắt con lừa chở con đi.
Người ta nói gì nói, con cứ ngồi trên đấy, bà dắt con lừa chở con đi. Rồi đến lúc mà ba mệt thì sao?
Ba mệt thì hai bố con mình nghỉ.
Rồi, hai bố con mình nghỉ để con lừa nó.
Nghỉ luôn.
Rồi khi mà con lừa nó khỏe mà hai bố con cùng mệt thì sao?
Lên.
Hai bố con leo lên. Thì con lừa nó khỏe, nó chở được thì hai bố con leo lên chứ sao? Không có gì đâu mà khó. Rồi khi mà con lừa nó mệt thì sao? Thì hai bố con khỏe thì hai bố con xuống đi bộ dắt con lừa nó có sao? Phải không? Rồi khi mà con lừa nó bị thương thì sao? Băng bó nó rồi cõng lên vai có sao? Rồi hết tiền thì sao? Bán lừa đi có sao? Mà đói mà muốn ăn thì sao?
Thịt
có sao? Có sao? Không có sao. Người ta bảo không có sao mà đêm mới có sao. Không có sao cả. Thưa anh chị em, cho nên là nếu mình cầu nguyện, mình suy nghĩ, rồi mình bàn hỏi, thấy cái gì đúng luật Chúa và làm theo tiếng lương tâm của mình, thì ta cứ thế mà ta làm. Dĩ nhiên ta cũng khôn ngoan, đừng có trêu ngươi người khác nha, đừng có chọc tức dư luận. Cái điều đó mình cũng phải khôn ngoan, mình làm theo lời của Chúa, làm theo tiếng lương tâm, làm theo thánh ý của Chúa. Sau khi đã suy nghĩ cầu nguyện bàn bạc cẩn thận rồi sau đó người ta muốn nói ra nói vào nói tới nói lui là chuyện của người ta. Nhưng mình đã có lòng tin vào Thiên Chúa rồi, mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân ấy là lòng tin, lòng cậy, lòng mến của ta. Kiềng ba chân ấy là lời Chúa, là giáo huấn của giáo hội, là giáo lý công giáo chân chính tông truyền. Đấy là những cái kiềng ba chân, ta bám vào đó. Còn ta ngả nghiêng theo dư luận, làm sao mà biết đâu mà chiều. Biết đâu mà chiều. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo trục béo tròn, gầy chê, xương sống xương sườn lòi ra. Úi giời ơi, miệng nó chê, nó trách ghê lắm thưa anh chị em. Không, ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho con biết việc chúng ta vẫn có kinh cúi xin Chúa sáng soi.
Chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Rồi, ta đã cầu nguyện cúi xin Chúa sáng soi rồi. Ta để cho Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn mình. Bởi ta khiêm tốn, ta lắng nghe tiếng Chúa, nghe tiếng lương tâm của mình. Rồi nếu mà cần, thì ta bàn hỏi với những người khôn ngoan, với những người thành tâm thiện trí. Đừng có gặp bất cứ ai cũng đi hỏi, nhất là đừng đi hỏi thầy bói nha. Nha. Đừng có đi hỏi thầy bói nha. Tiền mất rồi mà tật mang. Thầy bói nói mò mà. Nói cái gì chẳng đúng, vì nói một cách chung chung. Tôi thấy cái này sức khỏe của bà yếu đó, bà phải cẩn thận trong tháng này là sức khỏe yếu đó, đúng không? Vấn đề là tiền bạc của anh đó, tháng này là có vấn đề đó, cho nên là anh phải cẩn thận vấn đề tiền bạc nha, đúng không? Đúng không? Đúng quá, ai nói vậy ai chẳng nói được. Vận số của ông là tháng này là đang đen đó, đi lái xe phải cẩn thận, nhớ không? Đi ra đường rồi nhớ đóng cửa cẩn thận, nhớ nha. Không có là mất trộm á. Ông nói đúng quá. Cái đó ai chẳng nói được. Vậy mà ta cứ vậy tao nói, ông nói đúng quá. Đường gia đạo của anh bất an đó, cho nên vợ chồng này phải nhường nhịn nhau để mới sống hạnh phúc nha, nhớ không? Đưa tiền đây. Ngầu khỏe. Ai chẳng nói được, vợ chồng phải nhường nhịn mới hạnh phúc chứ sao nữa, mà ai chẳng nói được. Mà chúng ta xuống, ông nói đúng ghê, ông bảo tôi là cái này vẫn sức khỏe có vấn đề thì phải cẩn thận. Trời nó đang sắp sửa chuyển mùa sang lạnh thì ai chẳng có vấn đề sức khỏe, phải mặc áo ấm nhưng thôi là trúng gió. Ông nói đúng ghê, hôm qua mà tôi không mặc áo ấm là tôi trúng gió rồi. Thì ta thấy là đôi khi mình cả tin quá, rồi mình dễ tin quá, rồi mình hay bị quấn theo chiều gió, mình hay bị ngả nghiêng theo dư luận, và mình bất an. Bất an, mình bất an đã đành, rồi mình làm cho những người khác cũng bất an, đúng không? Ta nghe người ta nói thế này thế kia, ta khó chịu trong lòng, về nhà bắt đầu ta dằn vặt vợ con mình. Bà đó, bà để cho cái ông đó, ông nói thế này thế kia đó, thấy chưa? Ta chả có hỏi ra ngô ra khoai gì cả. Ta về ta dằn vặt vợ mình. Tôi ra chợ nghe ta nói bà tùm lum tùm la hết. Bà sao như vậy? Mới có chịu hỏi vợ mình cũng chẳng ai nghe. Ông đó, tôi mới đi họp ngoài kia về, trời ơi, nói ông quá sức là mình. Ông thế này, ông thế nào thế kia. Ơ kìa bà, hôm qua thì tôi đâu ra ngoài đường đâu. Ông còn cãi nữa phải không? Rất nhiều lần chúng ta bị dư luận nó làm cho mình mất hạnh phúc trong gia đình mình. Rồi trong cộng đoàn chúng ta cũng vậy, cẩn thận vô cùng. Ma quỷ nó rất là khôn khéo, gọi là miệng lưỡi thế gian, miệng lưỡi ma quỷ. Đôi khi nó xui khiến đầu óc con người ta nói những lời gây chia rẽ, gây hoang mang, gây phân tán, gây bất hòa. Và nó đứng ở ngoài nó vỗ tay nó reo. Ma quỷ nó vui mừng vô cùng, vì chỉ cần một người tung một cái lời độc địa vào thôi là cả cộng đoàn ta bất an, sầm xì, sầm xì, sầm xì, sầm xì. Chúa cũng chẳng thoát khỏi cái đó mà. Chúa là đứng khôn ngoan vô cùng, Chúa là đứng đầy quyền năng vô cùng. Vậy mà người ta cũng đâu có tha đâu, đâu có tha đâu. Chơi phường tội lỗi, ăn nhậu, Chúa đến nhà người ta để mà cứu người ta mà, gần gũi với con người để mà cứu con người mà, vậy mà cũng có tha đâu. Cho nên mặc dù ý tốt, ý của Chúa là tốt hay xấu? Chắc chắn là phải tốt rồi chứ. Việc làm của Chúa là tốt hay xấu? Ý tốt, việc làm tốt mà người ta vẫn cho là xấu cơ mà. Vì người ta chỉ nhìn thấy cái bên ngoài mà thôi. Thấy đang ngồi với tay năm cam, đang ngồi với lại ông ba búa, đang ngồi với con mẹ đứng đường, là cứ nhìn cái bên ngoài, đúng không? Chỉ thấy cái hiện tượng như vậy thôi, mà chẳng biết cái bản chất sự việc bên trong nó như thế nào, vội kết án lên. Đó là cái điều vô cùng bất công. Thấy hai người này ngồi bên nhau chia sẻ lời Chúa cầu nguyện, chúng nó có tình ý rồi. Chúng nó có tình ý rồi. Chút nữa người ta cần cầm tay nhau, người ta lạy cha chúng con, chúng nó có tình ý rồi. Tôi thấy tay cái thằng này nó chốc bóp chặt, trời ơi, đọc kinh lễ cha mà không lo lễ cha, chúng con ở trên trời mà con ngó người ta, tôi bóp tay chặt thì không chặt nữa. À, thấy không, khi mà con người ta có dã tâm, khi con người ta có ác ý thì mình khó thoát lắm, khó thoát lắm, làm cái gì cũng chết. Như tôi nói, bố lên cũng chết, con lên cũng chết, bố con lên cũng chết, bố con không lên cũng chết, bán cũng chết, mà làm thịt cũng chết. Cho nên chỉ có một con đường sống duy nhất là con đường nghe và làm theo lời của Chúa. Duy nhất đó mà thôi. Còn thôi, thế gian quan tâm làm cái gì, bận tâm làm cái gì, hãy bận tâm đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho. Đó là cái ưu tiên số 1 của cuộc sống chúng ta, là khao khát đi tìm kiếm Thánh ý Chúa và thực hiện Thánh ý Chúa, thưa anh chị em. Còn những chuyện khác, bận tâm làm cái gì, hơi đâu mà mất ăn mất ngủ vì những lời khen tiếng chê, vì tiếng thị phi của thế gian nha, được không? Quyết tâm như vậy đi. Và chúng ta cũng đừng nối giáo cho giặc, đừng tiếp tay với ma quỷ để mà cũng bàn ra tán vào. Đừng có làm bà Tám, đừng có làm người bán dưa lê. Biết người bán dưa lê là người gì không? Gọi là ngồi lê mách lẻo hả? Gọi là người bán dưa lê hả? Thôi, thời giờ rảnh rang thì chúng ta lo việc nhà, rồi đi làm việc bác ái xã hội. Đừng có ngồi rảnh rang gọi là nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rang nhàn rỗi thì dễ sinh lắm cái sự tội lắm, nhất là ngồi tụng năm tụng ba vào, rồi thì bàn ra tán vào, chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay rồi. Và Đức Giêsu kết luận, nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Rồi xong, đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Cứ xem quả thì biết cây, cứ nhìn cái việc làm quang minh chính đại của người ta, người ta chứng minh bằng hành động chứ không có bằng môi bằng miệng nữa. Thưa anh chị em, ta chẳng hơi đâu mà đi phân minh phân bua với từng người, ta nói gì thì nói, nhưng mà cái việc làm đúng của mình, việc làm đúng theo lương tâm, đúng theo thánh ý của Chúa thì sẽ được chứng minh trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Thiên Chúa. Ta trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, lòng ta không có cảm thấy bối rối hoang mang trước mặt Chúa, lòng ta thấy bình an thanh thản trước mặt Chúa, như vậy là được rồi, như vậy là đủ rồi. Còn thiên hạ muốn nói gì đó là chuyện của thiên hạ. Vì thế mà trong sách Isaiah chúng ta mới nghe Đức Chúa đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Israel phán thế này: Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, đấng dạy ngươi những điều bổ ích, đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Đấy, Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta dạy ta những điều bổ ích, ta chẳng thèm nghe, hướng dẫn ta trên con đường ta đi, ta không có chịu đi vào con đường người hướng dẫn, mà ta cứ nghe thế gian, ta cứ đi vào con đường của thế gian. Cho nên bao nhiêu cái sự rắc rối, bao nhiêu cái lôi thôi, bao nhiêu mối tội nó sinh ra bởi cái chuyện mà ta không nghe những lời dạy bổ ích của Thiên Chúa và không đi trên đường của người hướng dẫn. Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển, dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sẽ ra hằng hà sa số, tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt ta, giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta. Nếu nghe theo lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, thì sự bình an sẽ chan chứa như dòng sông và sự công chính dạt dào như sóng biển. Chỉ có một con đường sống, sống bình an, sống vui tươi, sống hạnh phúc là nghe và làm theo lời của Chúa, theo lời người chỉ dẫn, đi vào con đường người dẫn đường, và sự công chính bình an sẽ dạt dào trong ta, và dạt dào trong ta sẽ tràn sang cho người khác. Người ta sẽ thấy được một Thiên Chúa nhập thể ở giữa chúng ta, qua cái cách sống của chúng ta. Nhìn vào chị, tôi biết chị đang có Chúa. Nhìn vào anh, tôi biết anh đang có Chúa. Vì đến với chị, đến với anh, tôi thấy được cái sự bình an. Đến với chị, đến với anh, tôi thấy có được niềm vui. Tôi thấy có được hạnh phúc. Vì tôi không phải đề phòng. Vì tôi cũng không phải nghe những cái lời ra tiếng vào. Còn có khi chúng ta thấy nhà mình đang yên ổn, đi sang thăm cái bà hàng xóm về bắt đầu bất an, phải không? Vì cái bà hàng xóm bà nhà đang yên ổn, đi họp về cái, họp xong đáng nghĩa thì để lắng nghe lời Chúa và chia sẻ lời Chúa, thì lại lái sang chuyện của ông này bà kia, ta phê bình, ta chỉ trích nhau, ta kết án nhau, về nhà lại bất an, đúng không ạ? Cho nên xin Chúa cho mỗi người trong mùa vọng này, mùa mà chúng ta đang khao khát mong chờ Chúa đến. Chúa đến rồi mà ta có chịu mở lòng ra đón Chúa hay không? Làm sao biết tôi mở lòng ra đón Chúa? Là tôi nghe và tôi làm theo lời Chúa. Làm sao biết rằng tôi đang nghe và tôi làm theo lời Chúa? Thì cứ qua cách sống của tôi, cái sống bình an, cái sống thanh thản, cái sống nhẹ nhàng, cái sống êm ái. Và người ta đến, ta cảm thấy sự bình an, nhẹ nhàng, êm ái, hạnh phúc ấy. Người ta biết rằng đây là người đang có Thiên Chúa ở cùng. Mời anh chị em cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang khao khát Chúa đến với chúng con. Xin Chúa đến, Chúa đã đến rồi. Mà chúng con nhiều lần đã không chịu mở tai, mở mắt, và nhất là mở tâm hồn ra để đón Chúa đến. Chúng con vẫn hát trời cao hay đổ sương xuống, sương đã xuống mà không thấm được vào lòng của con. Vì lòng của con vẫn để cho lời khen tiếng chê của thế gian làm mình bị phân tán. Vì chúng con vẫn để cho tiếng thị phi của thế gian làm mình bị lạc hướng. Vì chúng con vẫn chưa để cho lời của Chúa thấm vào chúng con, cho nên chúng con chưa có được sự bình an. Chúng con chưa có để cho Chúa hướng dẫn chúng con đi vào con đường của Chúa, cho nên chúng con vẫn hoang mang, lạc lẽo, lạc lối. Xin Chúa đến với chúng con. Lạy Chúa, xin hãy đến. Lạy Chúa Giêsu, 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 xin hãy đến. Trời cao